Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 136, toàn quân bị diệt. Tỉnh Trung Nguyệt đuổi theo. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly, một màn binh bại như núi đổ. Triệt để phát sinh, quân Nam Chu đế quốc, như tuyết bị mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng hòa tan, liên miên ngã xuống. Không phải bọn họ không đủ dũng cảm, cũng không phải bọn họ không đủ hung hãn. Thật sự là bị hai chi quân đội đại doanh cực kỳ cường hãn bao quanh. Lưng bụng thụ địch, toàn bộ quân Nam Chu đế quốc, ở trên chiến trường phương viên mấy dặm bị triệt để chia cắt thành mấy khối. Bị vây quanh người Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly là những cao thủ đại nội tinh nhuệ nhất. Vô số võ công cao thủ, cho nên an nguy của bản thân y, cũng không quá lo lắng. Nhưng thấy một màn trước mắt, bị bại thực sự quá khốc liệt, lòng y nóng như lửa đốt. Lúc này bất luận kẻ nào cũng khó mà vãn hồi thế bại của Nam Chu đế quốc. Trừ phi 20 vạn quân Ngao Tâm đại soái lập tức đuổi tới chiến trường. Như thế còn có thể vãn hồi thế cục, nhưng 20 mấy vạn đại quân Ngao Tâm còn cách 6-70 dặm. Chỉ ít phải ngày mai mới có thể đuổi tới, mà cục diện trước mắt này, quân Nam Chu đế quốc căn bản chèo chống không đến một ngày. Nhiều nhất 1-2 canh giờ sẽ triệt để bại, mà giờ, Tâm Chu Ly đã sớm trôi dạt đến Đạm Đài Thành, vứt bỏ Liệt Phong Thành trở thành kết cục đã định, rút kinh nghiệm xương máu về sau, muốn cắt đứt trong đầu một đoạn này. Tiếp theo mưu đồ tại Đạm Đài Thành, Liệt Phong Thành đã qua, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly, vô số quân đại doanh đế quốc hô to, sau đó điên cuồng vọt tới phía Chu Ly, trong đại đa số binh sĩ. Chỉ cần bắt được Chu Ly, lần này có thể toàn công, nhưng Chu Ly cũng không kinh hoàng. Bên cạnh y có vô số cao thủ hoàng thất, mặc dù không am hiểu tác chiến chiến trường, nhưng bảo hộ Chu Ly tuyệt đối không vấn đề. Mà địa thế nơi này phức tạp, khắp nơi đều là núi cao rừng rậm, những võ đạo cao thủ này có thể tùy thời mang y thoát đi. Cứu Vân Trung Hạc đại nhân, cứu Vân Trung Hạc đại nhân. Ngay sau đó, Chu Ly phát hiện vô số cao thủ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phóng về phía Vân Trung Hạc và Yến Biên Tiên. Gần như điên cuồng chém giết cùng võ sĩ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Chiến cuộc bên Yến Biên Tiên, tràn ngập nguy hiểm, một khi phòng tuyến Hắc Băng Đài bị công phá, không chỉ có riêng Vân Trung Hạc được cứu đi đơn giản như vậy. Chu Ly hạ lệnh, A ông, ngươi lập tức mang theo một nửa. Không. 2/3 cao thủ hoàng thất, đi trợ giúp Yến Biên Tiên đại nhân. Lời này vừa ra, lão thái giám bên người Chu Ly lập tức sợ ngây người. Đại điện hạ, Yến Biên Tiên đại nhân cho dù thông minh, lại quý giá, cũng chỉ là một thần tử. Ngài mới là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Lão thái giám lập tức quỳ rạp dưới đất gào khóc nói. Ngài nếu có gì không hay xảy ra, ta làm sao trở về bàn giao với bệ hạ? Bàn giao, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly bỗng nhiên rút kiếm, nghiêm nghị nói, có gì mà không nói được, ta cũng không phải tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt. Nhanh đi, theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, lão thái giám chỉ có thể xuất lĩnh gần ngàn tên cao thủ hoàng thất. Tiến về phía Yến Biên Tiên bên kia, theo cao thủ hoàng thất Nam Chu gia nhập. Phòng tuyển Yến Biên Tiên Hắc Băng Đài bên kia lập tức chiếm thế thượng phong. Ngay sau đó, Chu Ly lập tức xuất lĩnh cao thủ hoàng thất, còn có đội thân vệ đế quốc, không ngừng tới gần Yến Biên Tiên, vẻn vẹn cách mấy trăm mét, lại dòng dã chém giết một khắc đồng hồ mới đuổi tới. Trên đường không biết vứt xuống bao nhiêu bộ thi thể, rốt cuộc, đại hoàng tử Chu Ly và Yến Biên Tiên tụ hợp cùng một chỗ. Yến Biên Tiên, người đi trước, cô ra bọc hậu, Chu Ly quá to, lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức sợ ngây người. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu, đại điện hạ đi trước, chúng ta bọc hậu, mấy ngàn người ở đây. Bao gồm cao thủ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài cũng toàn bộ quỳ xuống. Thỉnh cầu Chu Ly rút lui trước, Chu Ly nhàn nhạt liếc qua Vân Trung Hạc đã hôn mê. Không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này gian trá ngoan độc, điên cuồng lớn mật như vậy. Yến, không ngờ, chúng ta lại bị Tiểu Bạch Kiểm tay trói gà không chặt này tính kế. Chu Ly cười nói, vị Vân Trung Hạc và Tứ Hoàng Tử Doanh Khư thật đúng là một đôi quân thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người bọn họ khẳng định hận vì gặp nhau muộn nha. Như hai người chúng ta vậy. Yến Biên Tiên quỳ xuống dập đầu nói, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm, hãm điện hạ vào tuyệt cảnh như vậy, thần tội đáng chết vạn lần. Chu Ly nói, bại thì bại, đừng tổn hại thứ trọng yếu nhất, không cần oán giận qua nhiều, như vậy sẽ mất đi càng nhiều, chân chính vạn kiếp bất phục. Yến Biên Tiên nói, vâng. Chu Ly nói, ta không muốn nói nhảm nữa, ngươi mang theo Vân Trung Hạc rút đi. Ta bọc hậu, ngươi hẳn phải biết, lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành, Doanh Khư là một người điên, vì hắn nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn. Điện hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, lúc này mấy vạn người đều quỳ xuống, thỉnh cầu Chu Ly tranh thủ thời gian rút lui. Câm miệng, Chu Ly nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh, 2/3 cao thủ hoàng thất đại doanh đế quốc, tất cả cao thủ Hắc Băng Đài. Hộ Tống Yến Biên Tiên đại nhân rút lui, ta mang theo người còn lại bọc hậu, đi, đi, theo Chu Ly giống to một tiếng, Yến Biên Tiên quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu chảy máu, sau đó gã quả quyết mang theo Vân Trung Hạc, dưới mấy ngàn tên cao thủ bảo vệ chạy về phía Đông Liệt Phong Thành. Bởi vì phía Đông Liệt Phong Thành là đại sơn rừng rậm, thích hợp nhất cho võ công cao thủ rong ruổi. Mà không thích hợp quân đội tác chiến, đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân hô to. Sau đó mang theo tất cả cao thủ Hắc Long Đài điên cuồng đuổi theo Yến Biên Tiên. Đuổi theo, đuổi, đuổi, đại doanh đế quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, xuất lĩnh cao thủ thân vệ, cũng trực tiếp bỏ qua chiến trường, liều mạng đuổi theo hướng Yến Biên Tiên. Nhưng bọn y rất nhanh bị người Chu Ly ngăn cản, bọc hậu, ngăn trở, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly lập tức xuất lĩnh cao thủ hoàng thất còn lại. Đội thân vệ đế quốc, liều mạng ngăn trở thế công của Phong Hành Diệt và Doanh Khư. Bọc hậu cho Yến Biên Tiên, cho nên, Yến Biên Tiên trung thành với đại hoàng tử Chu Ly như vậy. Cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ Chu Ly làm hết thảy đều là thu mua lòng người. Nhưng y cũng là dùng tính mạng của mình để thu mua. Đương nhiên, Chu Ly làm như vậy không chỉ vì Yến Biên Tiên, quan trọng hơn là mang đi Vân Trung Hạc. Y biết lúc này Vân Trung Hạc giá trị liên thành, nếu như Doanh Khư là một chủ soái lương bạc thì cũng thôi đi. Mấu chốt y không phải, thậm chí còn là một hoàng tử phi thường nhiệt huyết nhân nghĩa. Cho nên tiếp theo vì Vân Trung Hạc, khẳng định nguyện ý trả một cái giá thật lớn, cơ hồ trong nháy mắt, chiến trường bị chia cắt ra hai khối lớn, chừng 20 vạn quân đại doanh đế quốc vây công không đến 100.000 quân Nam Chu. Quân Đạm Đài gia tộc và chư hầu vô chủ chi địa đã sớm sụp đổ bỏ trốn. Tố chất bọn họ chiến đấu thật sự kém xa hai đại đế quốc. Một bên khác, Doanh Khư và Phong Hành Diệt đại nhân đang xuất lĩnh thân vệ quân và cao thủ Hắc Long Đài vây công Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly. Đại chiến đến thiên hôn địa ám, mỗi một phút mỗi một giây, đều có thương vong kinh người. Tàn quân Nam Chu đế quốc càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, dù thân vệ đế quốc, cao thủ hoàng thất bên cạnh Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly cũng càng ngày càng ít. Đại hoàng tử Chu Ly cao quý. Cũng đã tự mình rút kiếm tác chiến. Đại doanh đế quốc Tứ Hoàng tử Doanh Khư có võ công rất cao. Nhưng đại hoàng tử Chu Ly võ công cũng cao đến kinh người. Điện hạ, đi mau, đi mau. Một bên khác, chủ soái chiến trường Chu Nhu công tước bỗng nhiên hét lớn. Bởi vì chiến trường chính, đã triệt để hỏng mất. Chu Nhu công tước làm chủ soái chiến trường đã bị bao vây đoàn đoàn. Bên người không đủ mấy ngàn người, soái kỳ chẳng mấy chốc sẽ đổ. Đại điện hạ, đi đi, đi, phá vây đi, Chu Nhu công tước bạo quát. Giết, 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 đại doanh đế quốc An Tây hầu Hô Diên trước, xuất lĩnh võ sĩ gia tộc may mắn còn sống sót. Xuất lĩnh đại doanh đế quốc tinh nhuệ, điên cuồng đánh giết, quân lính bên cạnh chủ soái Chu Nhu càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, đại điện hạ, đi đi, đi đi, Chu Nhu công tước cuồng hống. Nhưng lão đã thật không dùng được lực, mặc dù cách Chu Ly hoàng tử cũng không xa, nhưng ở giữa chẳng chịt là quân đội đại doanh đế quốc. Hốc mắt Chu Ly đại hoàng tử phát nhiệt, run rẩy nói, bá phụ, thật xin lỗi, chất nhi cứu không được người, chất nhi làm ngài bị hãm tại chỗ này. Chu Nhu công tước nói, thắng bại là chuyện binh gia thường tình, đại điện hạ tuyệt đối không nên chấp niệm. Ta vì ngươi mà kiêu ngạo, ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Đi đi, đi, nhìn thấy một màn này. Các tướng sĩ Nam Chu đế quốc vậy mà khơi dậy huyết khí sau cùng. Tiến hành chém giết sau cùng. Đại điện hạ, đi, vô số tướng sĩ Nam Chu đế quốc liều mạng hô to. Mặc dù trận chiến này thua, nhưng đại điện hạ Chu Ly biểu hiện chinh phục chỗ dùng người. Y không tham sống sợ chết. Là hoàng tử tôn sư cao quý, vậy mà vì thần tử bọc hậu, để thần tử đi trước, y thân phận cao quý vậy mà xung phong đi đầu, chiến đấu tại tuyến đầu, có một vị đại hoàng tử như vậy, đã đủ. Cuối cùng Chu Ly nhìn một cái Chu Nhu công tước bị quân đại doanh vây quanh. Đó là chủ soái chiến trường, cũng là thân bá phụ y, cũng là phó soái lần chinh nam này, Chu Ly ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Đại hoàng tử Chu Ly cắn răng chảy máu, sau đó giống to một tiếng nói, phá vây, tiếp theo, đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên cao thủ hoàng thất, mấy ngàn tên thân vệ, liều mạng phá vây đại sơn phía tây, vừa rồi Yến Biên Tiên là phá vây phía đông, vậy Chu Ly y phá vây phía tây, như vậy còn có thể tranh thủ thời gian cho Yến Biên Tiên. Mấy ngàn người Chu Ly liều mạng phá vây, doanh khư và phong hành diệt đại nhân, liều mạng truy đuổi, liều mạng truy sát, hiện tại đuổi theo Yến Biên Tiên đã không kịp, chỉ có bắt lấy Chu Ly, Vân Trung Hạc mới có thể bình an vô sự. Bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly, hoàng tử doanh khư lớn tiếng hạ lệnh. Trên chiến trường chính, chủ soái chiến trường Chu Nhu công tước rốt cuộc đi đến cuối con đường. Mấy ngàn tên thân vệ quân bên cạnh lão toàn bộ chết sạch, còn lại mấy chục người vây quanh bên cạnh lão. Chiến đấu đình chỉ, Nam Chu đế quốc An Tây hầu Hô Diên trước xuất lĩnh hơn ngàn võ sĩ gia tộc. Vây quanh Chu Nhu công tước, Chu Nhu công tước tay cầm hoành đao, toàn thân đẫm máu, toàn bộ bị máu tươi ướt đẫm, cũng không biết là máu tươi của mình hay là địch nhân. Đầu đầy tóc trắng, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn thân áo giáp bị xé nát vô số phiến, đây coi như là anh hùng xế chiều sao. Hô Diên trước không động thủ, mà lẳng lặng nhìn Chu Nhu công tước, càng thêm không nói gì đến đầu hàng. Bởi vì làm thành viên hoàng thất, Chu Nhu công tước tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Chiêu hàng lão là sỉ nhục lớn lao nhất, Chu Nhu công tước thở dài nói, cha ta đã từng cùng Thái Thượng Hoàng tranh đoạt hoàng vị. Kết quả thất bại, bị trục xuất vị trí thân vương, biến thành thứ dân, ta làm hậu nhân của tội nhân. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ phong ta công tước, hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi, bất kể hiềm khích lúc trước vẫn như cũ trọng dụng ta. Để cho ta thống soái đại quân, trợ đại hoàng tử Chu Ly bắc phạt, lão phu cả đời này đáng giá, mặc dù cuối cùng binh bại tại Liệt Phong Thành, nhưng đời này cũng đáng giá. Sau đó, Chu Nhu công tước nhìn về phía Hô Diên trước nói, Hô Diên huynh, trận chiến này chúng ta mặc dù bại, nhưng ngươi cảm thấy đại doanh đế quốc có thể đánh bại dễ dàng đại Chu ta sao? Hô Diên trước lắc đầu, từ một trận chiến hôm nay, liền có thể nhìn ra, quốc vận Nam Chu vẫn như cũ cường thịnh, hoàn toàn là anh hùng xuất hiện lớp lớp, từ Yến Biên Tiên, đến Chu Ly, đến Ngao Tâm, đến Chu Nhu công tước. Người nào không phải là nhân kiệt, lại nhìn tướng sĩ Nam Chu đế quốc, người nào không phải phấn đấu quên mình, huyết khí phương cương, trận chiến này mặc dù bại, nhưng tuyệt không phải Nam Chu đế quốc nhỏ yếu, cũng không phải Chu Ly và Yến Biên Tiên không bằng Doanh Khư và Vân Trung Hạc. Hô Diên trước, cảm ơn ngươi thành toàn thể diện cho ta, Chu Nhu công tước chậm rãi nói, sau đó rút ra hoành đao, bỗng nhiên tự vẫn. không hô to gì, càng không kêu thảm, vị công tước Nam Chu đế quốc này, danh tướng trong hoàng thất, đến cùng mất mạng, như núi đổ, mấy chục tên thân vệ chung quanh nhìn chủ soái mình một chút. Sau đó nhao nhao rút đao tự vẫn, một lát sau, mấy chục người ngã vào trong vũng máu, thi thể vẫn như cũ vây quanh chủ soái Chu Nhu, vô thanh vô tức hy sinh. Oanh liệt nhất, Hồ Diên trước tháo xuống mũ giáp, xoay người chào địch nhân, thu lại thi thể, khâu cổ và thủ cấp lại, ngày sau đưa về cho Nam Chu đế quốc, Hồ Diên trước hạ lệnh. Sau đó, gã không trì hoãn, tiếp tục vung vẩy chiến đao hét lớn, võ sĩ Hồ Diên gia tộc, theo ta lên, bắt sống Chu Ly, bắt sống Chu Ly. Sau đó, dưới Hồ Diên trước dẫn đầu, tất cả võ sĩ Hồ Diên gia tộc, cao thủ trong quân tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy ngàn người chém giết phá vây, nhưng cục diện đã vô cùng nguy hiểm. Theo Chu Nhu công tước chết, đại quân Nam Chu đế quốc triệt để thành rắn mất đầu. Lập tức đại quân đại doanh đế quốc từ hai bên vây quanh mấy ngàn người đại hoàng tử Chu Ly, mà lại bọc đánh từ phía sau lưng. Đây chính là quân đội tinh nhuệ nhất. Thậm chí không quá cần mệnh lệnh chính xác, mỗi một tướng lĩnh đại doanh đế quốc đều có thể tự quản mình. Một vòng vây cự đại hình thành, triệt để bao vây mấy ngàn người Chu Ly. Sau đó, vòng vây này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Lão thái giám bên người Chu Ly run rẩy nói: điện hạ, ngài tranh thủ thời gian cải trang ăn mặc, đóng vai thành tử thi tránh thoát đi. Điện hạ, ngài đóng vai thành võ sĩ phổ thông, để thế thân mặc vào quần áo ngài đi. Điện hạ, nếu như ngài bị bắt ở chỗ này, lão nô làm sao bàn giao với hoàng đế bệ hạ đây? Chu Ly dùng răng cắn kiếm, xuất ra một sợi dây thừng, buộc tóc của mình lên. Muốn bắt sống Chu Ly ta, chỉ sợ không quá dễ dàng. Đại hoàng tử Chu Ly lạnh lùng nói: chư vị, bày trận, theo ta phá vây. Sau đó Chu Ly hoàng tử vọt thẳng đến phía trước, trở thành đao nhọn của trận hình, dẫn đầu mấy ngàn thủ hạ tiếp tục phá vây. Y không còn có người bảo hộ, mà là nhằm vào giết phía trước nhất, biến thành mũi đao phá vòng vây. Giết, 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 võ công Chu Ly thật sự kinh người. Nơi y đi qua, thật không có ai địch nổi một chiêu. Không bá khí như Tỉnh Trung Nguyệt, trường thương có thể đánh bay người vài mét, nhưng Chu Ly giết người càng nhanh, xuất kiếm như điện, biến nặng thành nhẹ, vòng vây Nam Chu đế quốc, vậy mà sống sờ sờ bị y giết xuyên qua, lại sắp bị y phá vòng vây. Người này, thật sự nghiêu bức, vậy mà thật xé mở vòng vây. Đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư thấy vậy, vung vẩy chiến đao cán dài, dòng rủi tới: Chu Ly, ta đến chiến ngươi. Trong nháy mắt, tứ hoàng tử Doanh Khư và Chu Ly chiến đấu chém giết cùng một chỗ. Chiến trường này quá quỷ dị, chủ soái hai quân vốn vĩnh viễn không có cơ hội đích thân lên chiến trường, càng không có cơ hội chém giết nhau. Chủ soái nên ở phía sau, chỉ huy toàn cục, một chủ soái tự thân lên trận, tuyệt đối không phải chủ soái hợp cách, nhưng cục diện vậy mà diễn biến đến nước này. Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, Doanh Khư muốn cùng Tỉnh Trung Nguyệt tiến hành đàm phán, muốn định ra chiến lược chỉnh thể, cho nên tự mình tiến về Liệt Phong Thành. Không ngờ, trực tiếp bị buộc lên chiến trường. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly, càng thêm không ngờ phải đích thân lên chiến trường. Cho tới nay y luôn sống phi thường đẹp đẽ, ngay cả móng tay cũng bảo dưỡng tỉ mỉ, quyền chỉ huy chiến trường đều giao cho Chu Nhu công tước. Kết quả sống sờ sờ bị dồn đến tuyến đầu chém giết. Vậy mà cùng Doanh Khư cuồng liều đại đao. Nhưng người này cũng thật sự không tầm thường. Có thể đẹp đẽ vô song, cũng có thể lăn lộn trong vũng bùn máu tươi. Võ công đại hoàng tử Chu Ly và Doanh Khư gần như ngang nhau. Trong nháy mắt chiến đấu cùng nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng tình thế Chu Ly phá vây đã bị ngừng lại. Vòng vây Nam Chu đế quốc một lần nữa lại hoàn chỉnh. Người đứng phía sau Chu Ly, không ngừng mất mạng ngã xuống. Tiếp tục như vậy, mấy ngàn người bên Chu Ly bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ phía bắc, một chi kỵ binh điên cuồng rong ruổi tới, đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tới, gã để Trương Chi Đà tướng quân xuất lĩnh quân chủ lực xuôi nam, quay về Đạm Đài Thành, mà chính gã xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh đến đây cứu viện đại hoàng tử Chu Ly. Nhanh, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Đại doanh đế quốc An Tây Hầu Hô Diên trước giống to. Quân đại doanh đế quốc liều mạng muốn đóng cửa thành phía bắc lại. Bởi vì vừa rồi công phá Liệt Phong Thành, đã phá tan đại môn, thậm chí lúc này ngay cửa thành còn đang kịch chiến, mặc dù đại chiến đã thắng, nhưng khắp nơi vẫn đang chém giết. Quân Nam Chu đế quốc đang chém giết chống lại cuối cùng. Nhanh, đóng cửa thành, đóng cửa thành, tướng lĩnh đại doanh đế quốc hô to. Mở cửa thành, mở cửa thành, tàn quân Nam Chu đế quốc hô to. Quân đội song phương, đều điên cuồng tuôn về hướng cửa thành. Một bên phải đóng lại cửa thành, một bên muốn mở ra cửa thành. Ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang, cửa thành to lớn trực tiếp sụp đổ. Bởi vì vừa rồi đại doanh đế quốc tiến đánh cửa thành, đã chặt xuống 1 cây cột lớn, liều mạng xô cửa, phiến cửa thành này đã lung lay sắp đổ, lúc này bị 2 quân liều mạng tàn phá, rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp đổ, xông vào, Nam Chu đế quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh, điên cuồng rong ruổi tới, lúc kỵ binh công kích, tình thế hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mà những người này đều là kỵ binh tinh nhuệ nhất theo chân Ngao Tâm Nam Chinh Bắc Chiến. Sức chiến đấu phi phàm không gì sánh được, nhất là Ngao Tâm, gã cũng dùng trường thương. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, giết, hơn 1 vạn kỵ binh Ngao Tâm, bỗng nhiên xông vào cửa thành, sau đó tiếp tục điên cuồng rong ruổi về phía đại hoàng tử Chu Ly. Ngăn Ngao Tâm lại. Hô Diên trước hạ lệnh, sau đó, chính gã tự mình xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ, bỗng nhiên xông lên nghênh chiến Ngao Tâm, một tiếng vang thật lớn, Hô Diên trước hầu tước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gã đã chiến đấu thật lâu, tinh bì lực tẫn, nhưng từ đó vẫn như cũ có thể thấy được, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm lợi hại bực nào. Bất quá, lúc này Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh, cũng dần dần bị quân đại doanh đế quốc quần lấy, thương vong dần dần tăng lớn, Ngao Tâm không quan tâm, liều mạng xông về phía trước, phá, Ngao Tâm xuất lĩnh kỵ binh, hung mãnh không gì sánh được, sống sờ sờ xé mở vòng vây đại doanh đế quốc ra 1 vết nứt cự đại. Sau khi xông vào vòng vây, Ngao Tâm và đại hoàng tử Chu Ly tụ hợp cùng nhau. Đại điện hạ, đi, Ngao Tâm liều mạng hô to. Chu Ly vốn sắc bén vô song, lại thêm 1 tên Ngao Tâm vô địch chiến trường, trong nháy mắt tiếp xúc chiến, thật sự có chút thế không thể đỡ. Ra, xông, Ngao Tâm và Chu Ly liên thủ, sống sờ sờ giết ra khỏi trùng vây của đại doanh. Đi, sau khi 2 người giết ra Liệt Phong Thành, đầu cũng không quay lại rong ruổi về phía đông, mà lúc này, Ngao Tâm dẫn đầu hơn 1 vạn kỵ binh, hao tổn chỉ còn lại không tới 5-6 ngàn, thậm chí toàn bộ chết tại chiến trường. Dưới mấy ngàn tên kỵ binh bảo vệ, Ngao Tâm và Chu Ly triệt để thoát đi, dòng dã trốn ra mấy chục dặm, Chu Ly mới hãm lại tốc độ, ở trên lưng ngựa chắp tay khom mình với Ngao Tâm. Một mực đến nay, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm rất lãnh đạm với Chu Ly. Chu Ly mời Ngao Tâm đánh cờ, gã không đi, mời đi dự tiệc, gã cũng không đi, hoàn toàn không nể mặt mũi. Một mực đến nay, Chu Ly đều là mặt nóng đi dán mông lạnh, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cho tới bây giờ cũng không nể mặt. Chu Ly cũng không quá để ý, đối với Ngao Tâm vẫn như cũ phi thường kính trọng. Chu Nhu công tước cũng là phó soái đại quân Trinh Bắc, xếp hạng còn trên Ngao Tâm, nhưng đại hoàng tử lại giao số lượng quân đội lớn nhất cho Ngao Tâm chỉ huy. Mà lúc y xuất quân lên phía Bắc, cũng giao trọng trách lưu thủ Đạm Đài Thành cho Ngao Tâm. Không nghĩ tới, Ngao Tâm đại soái một mực mặt lạnh, cuối cùng lại xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ đến đây cứu viện Chu Ly. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nộ Lãng Hầu, Chu Ly nói, hôm nay bại trận, là một mình ta sai. Ngao Tâm vẫn như cũ cao ngạo lạnh lùng nói, đại điện hạ quá lời. Sau đó, hai người ngừng nói chuyện, bây giờ nói khuyết điểm không có ý nghĩa. Như thế nào cứu vãn tiếp cục diện mới là mấu chốt. Thoáng nghỉ ngơi một lát, hai người tiếp tục ra tốc hành quân, muốn đuổi kịp đại quân Trương Chi Đà. Cuộc chiến Liệt Phong Thành đã thua, Đạm Đài Thành tuyệt đối không thể mất. Chỉ cần Đạm Đài Thành không mất, trận chiến này còn không tính triệt để thua. Còn có một tia hy vọng, chỉ ít còn có thể hy vọng hòa không phân thắng bại. Nhưng nếu Đạm Đài Thành mất đi, vậy trận chiến này đã triệt để thua, toàn bộ vô chủ chi địa ném đi đằng sau, liền mang ý nghĩa Nam Chu đế quốc triệt để mất đi quyền chủ động chiến lược đối với Đại Doanh đế quốc. Đã mất đi cơ hội chủ động tiến công, tương lai muốn đoạt lại vô chủ chi địa, không biết phải hao phí bao nhiêu quân lực, hy vọng hết thảy còn kịp, hẳn là tới kịp, quân Đại Doanh đế quốc phái đi tiến đánh Đạm Đài Thành. Tuyệt đối không quá nhiều. Mà trong Đạm Đài Thành, chỉ ít còn có mấy vạn quân coi giữ, kiên trì mấy ngày là không có vấn đề, chỉ cần kiên trì đến lúc 20 vạn đại quân Trương Chi Đà hồi sư xuôi nam. Chẳng những có thể bảo trụ Đạm Đài Thành, hơn nữa còn có thể đánh lén toàn diệt quân Đại Doanh đế quốc. Vậy trận chiến này, song phương lại tiến vào thế hòa không phân thắng bại, ít nhất là trên chiến lược thế hòa không phân thắng bại. Luận tổn thất đương nhiên là Nam Chu đế quốc lớn hơn. Chiến trường Liệt Phong Thành, lúc này đại chiến đã kết thúc, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là vũng máu. Trận chiến này Nam Chu đế quốc hao tổn 10 mấy vạn. Mặc dù chạy đi hết thảy, nhưng trên cơ bản xem như toàn quân bị diệt, trận chiến này Đại Doanh đế quốc cũng tổn hại 10 vạn. Mặc dù số liệu chiến tổn cụ thể không công bố, nhưng nhìn thi thể khắp nơi cũng có thể nhìn ra, Đại Doanh đế quốc tổn thất nặng nề, nhưng đây vẫn như cũ là một trận thắng lợi huy hoàng. Chẳng những triệt để cướp đoạt Liệt Phong Thành, hơn nữa còn tiêu diệt 1/3 quân Nam Chu đế quốc Trinh Bắc. Chỉ cần Phong Khiếu Thiên bên kia có thể đoạt lấy Đạm Đài Thành. Trên cơ bản mang ý nghĩa đại quyết chiến vô chủ chi địa kết thúc. Chỉ ít trong vòng 2-3 năm, Nam Chu đế quốc đã mất đi năng lực bắc phạt, nhưng mà, tứ hoàng tử Doanh Khư không kịp hưởng thụ chiến quả thắng lợi. Thoáng tu chỉnh chốc lát, liền dẫn phong hành diệt, mang theo mấy ngàn tên cao thủ, từ cửa Nam Liệt Phong Thành xông ra, nhanh như điện chớp xuôi nam. Mục tiêu tứ hoàng tử Doanh Khư cũng rất rõ ràng, chính là Đạm Đài Thành, bởi vì Yến Biên Tiên khẳng định sẽ mang theo Vân Trung Hạc đi Đạm Đài Thành. Muốn cứu Vân Trung Hạc ra, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đổi tới Đạm Đài Thành. Đại chiến Liệt Phong Thành vừa mới kết thúc, căn bản không kịp nghỉ ngơi, lập tức lại muốn đại quyết chiến nửa hiệp sau. Lần này nửa tràng đại quyết chiến, sẽ triệt để quyết định vận mệnh đại quân Nam Chu đế quốc. Cũng quyết định kết quả hai nước đại chiến lần này. Trên lưng ngựa, Vân Trung Hạc nhìn Yến Biên Tiên, sóc này làm cho hắn muốn nôn. Mà Yến Biên Tiên là một đại nam nhân, cùng cưỡi chung một con ngựa, cảm giác thực sự quá quỷ dị. Yến Biên Tiên điên cuồng rong ruổi, không dám trì hoãn chút nào. Nhanh, 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 Đạm Đài Thành nguy rồi. Yến Biên Tiên làm đỉnh cấp độc sĩ, đương nhiên có thể nhìn ra được. Đạm Đài Thành một khi ném đi, đối với Chu Ly Điện Hạ hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đầu tiên toàn bộ vô chủ chi địa đều mất đi. Thứ đến mấy chục vạn quân lưu tại vô chủ chi địa, cũng sẽ bị triệt để ép chết ở chỗ này, triệt để mất đi đường lui. Đến lúc đó, Yến Biên Tiên gã chính là tội nhân Nam Chu đế quốc, cũng là tội nhân của Đại Điện Hạ. Vì sao cục diện lại diễn biến đến một bước này? Trước một khắc, rõ ràng thế cục tốt đẹp, thậm chí sắp nghênh đón thắng lợi huy hoàng nhất, mà sau một khắc, lại lập tức đứng trước tai họa ngập đầu. Là Vân Trung Hạc quá thông minh, hay là Yến Biên Tiên ta quá tự phụ, lòng quá tham, lúc này so đo những thứ này, đã không chút ý nghĩa nào. Làm sao vãn hồi cục diện mới trọng yếu nhất, Lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên cười nói, Yến Biên Tiên đại nhân, đừng gấp, không còn kịp rồi, Đạm Đài Thành nhất định sẽ mất, nói không chừng đã ném đi rồi. Không có khả năng, Đại Doanh Đế Quốc nhiều nhất phái ra 10 vạn người tiến đánh Đạm Đài Thành. Mà lại vì nhanh chóng hành quân, chắc chắn sẽ không mang khí giới công thành, cũng sẽ không mang loại hình máy ném đá. Trong Đạm Đài Thành còn có mấy vạn quân coi giữ, kiên thành nơi tay, đối mặt 10 vạn đại quân địch nhân, thủ vững 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. 100.000 quân Đại Doanh Đế Quốc, muốn trong thời gian ngắn lấy được Đạm Đài Thành, hoàn toàn là người si nói mộng. Vân Trung Hạc thở dài nói, Yến Biên Tiên, người thông minh như vậy, lại không để tâm vào chuyện vụn vặt, người đó, chính là không muốn tin tưởng chuyện mình sợ sệt. Ta không ngoại lệ, Yến Biên Tiên đại nhân ngươi cũng không ngoại lệ. Yến Biên Tiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi đã nghĩ ra, nghĩ đến ta chế tạo vũ khí bí mật kia rồi. Ánh mắt Yến Biên Tiên nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói. Doanh Khư Hoàng tử, Phong Hành Diệt đại nhân, đang xuất lĩnh cao thủ không ngừng truy kích, liều mạng muốn cứu ngươi ra. Phương hướng của bọn hắn cũng là đi Đạm Đài Thành, vậy bọn hắn cũng không có cơ hội. Vân Trung Hạc, ta không phải muốn dẫn ngươi đi Đạm Đài Thành, ta muốn trước mang theo ngươi về Nam Chu Đế Quốc, hiện tại không ai có thể ngăn trở ta đi. Từ nay về sau, ngươi sẽ mục rũ trong tù tại Nam Chu Đế Quốc ta. Vân Trung Hạc không khỏi giật mình, sau đó phát hiện quả nhiên là đang đi đường núi nhỏ về Nam Chu Đế Quốc. Gập ghềnh không gì sánh được, Vân Trung Hạc đại nhân, một khi ngươi trở thành tù nhân Nam Chu Đế Quốc, bị giam trong tử lao Hắc Băng Đài, ngươi sẽ có hậu quả gì? Bản dịch tại Bạ Ngọc Sách, Yến Biên Tiên mỉm cười nói, ngươi sẽ bị giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó, Yến Biên Tiên không cho Doanh Khư và Phong Hành Diệt bất cứ cơ hội nào. Mang theo Vân Trung Hạc trang bị nhẹ nhàng. Dùng tốc độ nhanh nhất, dọc theo đường nhỏ vắng vẻ trở về Nam Chu Đế Quốc. Một khi Vân Trung Hạc bị giam vào chiếu ngục Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Vậy Doanh Khư Hoàng tử và Phong Hành Diệt muốn cứu hắn ra sẽ khó như lên trời. Giá, 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 sau lưng cách Yến Biên Tiên vài trăm dặm, một thớt bạch mã đang điên cuồng rong ruổi. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song. Vừa che bụng, vừa ở phía sau liều mạng truy đuổi. Trên đường đi, nàng gặp mấy nhóm người. Hoặc là tàn quân Nam Chu Đế Quốc, hoặc là tàn quân vô chủ chi địa. Nàng bắt lấy một nhóm người lạnh giọng hỏi. Yến Biên Tiên ở đâu? Vân Trung Hạc ở đâu? Hắn mang Vân Trung Hạc đi nơi nào rồi? Nàng một đường rong ruổi. Không ngủ không nghỉ, liều mạng truy đuổi xuôi Nam. Đi tới một ngã ba. Đường bên trái là đi Đạm Đài Thành, bên phải là một đầu đường nhỏ, mà lại là đường núi vắng vẻ, là trở về Nam Chu Đế Quốc. Huynh trưởng Yến Biên Tiên rốt cuộc đem Vân Trung Hạc đi nơi nào rồi? Là Đạm Đài Thành, hay là Nam Chu Đế Quốc? Tỉnh Trung Nguyệt không biết, nhưng nàng biết kết quả mình sợ. Đó chính là Yến Biên Tiên đem Vân Trung Hạc về Nam Chu Đế Quốc, nhốt vào trong chiếu ngục Hắc Băng Đài. Như thế Vân Trung Hạc nhất định sẽ bị Hắc Băng Đài giày vò đến muốn sống không được. Muốn chết không xong, thế là, Tỉnh Trung Nguyệt quả quyết lựa chọn hướng làm cho chính mình sợ hãi nhất. Vẫn như cũ vừa che bụng dưới, vừa rong ruổi dọc theo đường nhỏ bên phải, liều mạng truy đuổi Yến Biên Tiên và Vân Trung Hạc, hy vọng hết thảy còn kịp. Cách chương.